Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Phe đối lập Campuchia bác tin xây dựng tường ngăn trên biên giới Việt Nam. Tàu hải quân Mỹ USS Mustin thăm cảng Cam Ranh. Nhật sắp xoán ngôi Trung Quốc thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chính phủ Philippines ngày 15 tháng 12 tuyên bố bớt viện trợ Mỹ cũng chẳng sao đối với Philippines. Tuyên bố được đưa ra sau khi một cơ quan của Hoa Kỳ tạm hoãn quyết định tài trợ một chương trình xóa đói giảm nghèo thứ hai cho Philippines. Tập đoàn MCC, cơ quan giảm nghèo của Mỹ, loan báo rằng hội đồng quản trị của họ đã trì hoãn cuộc bỏ phiếu về việc tái tuyển chọn Philippines cho hợp đồng phát triển, chờ xem xét thêm các quan ngại về pháp quyền và các quyền tự do dân sự. Tùy viên báo chí Tòa đại sứ Mỹ Molly Cosina nói MCC sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến tại Philippines. Nhưng như tất cả các quốc gia đối tác khác, Philippines cần chứng tỏ cam kết về nhà nước pháp quyền, quá trình tố tụng xét xử theo luật pháp và tôn trọng nhân quyền. Tổng thống Rodrigo Duterte hồi tháng 10 đã nặng lời xúc phạm Tổng thống Barack Obama và có những chỉ dấu làm căng thẳng quan hệ với Mỹ sau khi bất bình về những chỉ trích của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến chống ma túy đẫm máu, khiến 2.000 người thiệt mạng kể từ khi ông Duterte lên cầm quyền vào ngày 1 tháng 7. Khế ước 5 năm đầu tiên của MCC với Philippines trị giá 434 triệu đô la chấm dứt vào tháng 5 năm nay. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines phản hồi động thái của MCC rằng chính phủ chúng tôi vẫn cam kết với những mục tiêu thúc đẩy quản trị tốt và nhà nước pháp quyền và sẽ tiếp tục giao tiếp với Hội đồng Quản trị MCC, đảm bảo cập nhật thông tin chính xác về chính sách và chương trình của chính phủ cho những thành viên của Hội đồng. Bộ trưởng Tài chính Philippines Ernesto Pernia cho hay, chính phủ Duterte có thể trông cậy vào những nguồn tài trợ khác trong vùng, kể cả từ Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở Á Châu AIIB do Trung Quốc lãnh đạo. Chính phủ của ông Duterte đã cam kết nâng chi phí hạ tầng cơ sở hơn 100 triệu đô la để giúp nâng cao tăng trưởng kinh tế. Sau khi Thượng viện Philippines phê chuẩn việc Philippines là thành viên của định chế do Trung Quốc hỗ trợ này, một thượng nghị sĩ Philippines trong tuần qua cho hay, nước ông có thể vay của AIIB từ 200 đến 500 triệu đô la hàng năm để tài trợ cho những dự án hạ tầng cơ sở. Bộ trưởng Pena cho hay, chính phủ đã gặp Ngân hàng Phát triển Á Châu và Ngân hàng Thế giới trong những ngày gần đây và sẽ thảo luận với các giới chức Nhật Bản và Hàn Quốc đang muốn tìm dự án đầu tư tại Philippines. Nghi can chính trong vụ tấn công xe lửa cao tốc năm ngoái ở miền Bắc nước Pháp khai báo nhận lệnh hành động từ một thành viên hàng đầu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, AP dẫn lời luật sư của đương sự cho biết hôm nay, 15 tháng 12. Luật sư của Ayub El-Khazani nói, trong lời khai hôm qua trước một thẩm phán chống khủng bố tại Paris, nghi can cho hay nhận lệnh từ Adelami Abaou. Vài ngày sau các cuộc tấn công Paris, Abaou đã thiệt mạng trong một đợt truy quét của cảnh sát. El-Khazani, quốc tịch Maroc, trên tàu cao tốc ở Bruxelles đi Paris, mang theo một súng trường tấn công và 270 viên đạn. Ngoài ra, nhà chức trách còn cho biết thêm là nghi can cũng trang bị một súng ngắn, một bình xăng và một con dao dọc giấy. Nghi can El-Khazani bị truy tố tội giết người, có dự mưu mang tính chất khủng bố. Bốn hành khách khống chế được El-Khazani trên chuyến xe lửa hôm 21 tháng 8 năm 2015, gồm một người Anh và ba người Mỹ, đã được Tổng thống Pháp François Hollande trao tặng huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh vì kịp thời khống chế tay khủng bố, cứu nguy cho hàng trăm hành khách trên tàu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Ông Trump nói gì với Thủ tướng Việt Nam? Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ mới cho biết đã nhận điện thoại của Thủ tướng Việt Nam sau khi tin cho hay ông Phúc nói với ông Trump rằng Hà Nội coi trọng quan hệ với Mỹ. Văn phòng của người sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng tới cho hay rằng ông đã nhận lời chúc mừng của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 14 tháng 12. Thông cáo viết tiếp, xin trích, Tổng thống đắc cử và Thủ tướng Việt Nam đã thảo luận nhiều mối quan tâm chung và đồng ý cùng nhau tiếp tục củng cố quan hệ giữa hai quốc gia. Tuyên bố của phe ông Trump không nói rõ mối quan tâm chung đó là gì, nhưng hai vấn đề được báo chí Việt Nam đề cập nhiều thời gian qua là số phận của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và tranh chấp Biển Đông. Về phía Hà Nội, một bản tin ngắn trên trang web của chính phủ trong nước cho biết rằng ông Phúc đã khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hoa Kỳ. Tổng thống đắc cử Donald Trump đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được trong thời gian qua, những tiến triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước và khẳng định mong muốn hợp tác với Việt Nam để cùng thúc đẩy quan hệ, bản tin viết tiếp. VGP News cho biết rằng hai nhà lãnh đạo đã trao đổi phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian tới. Ít lâu sau khi ông Trump đánh bại bà Hillary Clinton và trở thành Tổng thống đắc cử Mỹ tháng trước, ông Phúc nói rằng Mỹ đã tuyên bố dừng không trình Quốc hội về TPP nên Việt Nam cũng chưa có đủ cơ sở trình tham gia TPP. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố bác bỏ Hiệp định Thương mại Tự do với hơn 10 quốc gia mà Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng. Dưới chính quyền của Tổng thống Barack Obama, Việt Nam và Mỹ đã tăng cường quan hệ trong bối cảnh Bắc Kinh mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Tiến sĩ Ngô Chí Long, cựu viện phó Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả cho rằng Việt Nam vẫn theo dõi mọi động thái của ông Trump để đoán định chính sách đối với Việt Nam. Ông nói,
sau Obama thì ông này tính cách nó hoàn toàn khác. Người ta cũng có những suy nghĩ là với cái tính cách thất thường ấy thì cái đường lối của ông như thế nào cũng chưa rõ. Người ta cũng đang chờ đợi chính kiến Việt Nam thực sự mà đánh giá cụ thể ông như thế nào thì cũng chưa ai có cái quan điểm. Nhưng mà tất nhiên là cũng sẽ chắc chắn là khó khăn hơn thời ông Obama.
Kể từ khi giành chiến thắng bất ngờ tháng trước, tin cho hay ông Trump đã nhận điện thoại và trao đổi với hàng chục lãnh đạo các nước, trong đó có nhiều quốc gia hiện có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc như Philippines, Nhật Bản và Đài Loan. Ít lâu sau khi trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Tổng thống đắc cử Mỹ đã lên Twitter để gián tiếp chỉ trích các hoạt động quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc, dẫn tới nhiều chỉ trích của báo chí quốc gia đông dân nhất thế giới. Trước cuộc điện thoại giữa ông Trump và ông Phúc, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh bày tỏ hy vọng rằng Tổng thống đắc cử Trump sẽ tới thăm Việt Nam và tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC mà Việt Nam sẽ tổ chức vào năm sau.
Theo tin từ tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustang DDG-89 thuộc lớp Arleigh-Burke hôm nay thứ Năm đã tới thăm cảng quốc tế Cam Ranh trong một chặng dừng kỹ thuật thường lệ. Thông báo của tàu đại sứ cho biết chuyến dừng chân của tàu USS Martin thể hiện mối quan hệ mạnh mẽ về lịch sử, cộng đồng và quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong chuyến dừng chân, thủy thủ đoàn của tàu USS Martin có cơ hội gặp gỡ với những người dân Nha Trang để chia sẻ về văn hóa Hoa Kỳ thông qua các sự kiện thể thao. Thủy thủ đoàn người Mỹ cũng sẽ tìm hiểu về Việt Nam thông qua các hoạt động văn hóa tại địa phương. Trung tá Than Clare, sĩ quan chỉ huy tàu USS Martin nói rằng thủy thủ đoàn của tàu Mustin rất vui mừng đóng góp cho quan hệ đối tác của chúng tôi với Việt Nam và hiểu biết về tầm quan trọng của mối quan hệ đối với lợi ích của cả hai bên trong hòa bình, ổn định và gắn với một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Và tất nhiên, chúng tôi nóng lòng được trải nghiệm lòng hiếu khách nổi tiếng của Việt Nam và khám phá thành phố Nha Trang tuyệt vời. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius phát biểu, lần dừng chân của tàu USS Martin tại cảng quốc tế Cam Ranh là một ví dụ về sự sâu sắc của quan hệ đối tác toàn diện của chúng ta và tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ dân sự và quân sự của chúng ta. Tàu USS Martin đang trên đường tuần tra từ Yokosuka, Nhật Bản, có thủy thủ đoàn gồm 300 người và hoạt động thường kỳ trên khắp khu vực Ấn Độ Dương, Châu Á, Thái Bình Dương. Sự kiện tàu khu trục Hải quân Hoa Kỳ USS Martin thăm cảng Cam Ranh diễn ra cùng ngày với việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm và chúc mừng Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo cùng trao đổi phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư Việt Nam-Mỹ thời gian tới. Hồi đầu tháng 10, tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS John McCain và tàu tiếp tế tàu ngầm USS Frank Cable của Hải quân Mỹ đã ghé cảng Cam Ranh trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu giữa hải quân hai nước. Đây là lần đầu tiên hai tàu chiến Mỹ ghé cảng kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao cách đây 21 năm. Bộ Ngoại giao Việt Nam từng nói rằng không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam. Trước câu hỏi của báo chí liệu người Nga có trở lại Cam Ranh, hôm 13 tháng 10, người phát ngôn Lê Hải Bình nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là không liên minh quân sự, không liên minh với nước nào để chống lại nước thứ ba và không cho nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam. Gần đây, liên tiếp, các tàu chiến Pháp, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ đã cập cảng Cam Ranh. Trong một bài viết gửi cho VOA vào tháng 10, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cho biết cuộc đua tay ba giữa Mỹ, Nga và cả Trung Quốc để sở hữu Cam Ranh ngày càng lộ diện trong ý đồ đu dây của Việt Nam. Về thực chất, toan tính tủn mủn của giới lãnh đạo Việt Nam chỉ có thể lộ ra ở kế sách dùng Cam Ranh làm mồi nhử. Về phía Hoa Kỳ, trước đó, vào ngày 8 tháng 6, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington rằng Hoa Kỳ không tìm cách đặt căn cứ quân sự tại Cam Ranh. Ông nói lời đồn đó không có căn bản thực tế.
Trung Quốc xác nhận đưa vũ khí ra Trường Sa. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 15 tháng 12 tuyên bố rằng việc Bắc Kinh triển khai các thiết bị quân sự phòng thủ cần thiết tới quần đảo Trường Sa là điều hợp pháp và chính đáng theo Reuters. Bình luận của bộ này được đưa ra một ngày sau khi một tổ chức nghiên cứu về an ninh của Mỹ cho biết rằng Bắc Kinh dường như đã lắp đặt vũ khí gồm các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không trên toàn bộ bảy đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới xây dựng ở Biển Đông. Cơ quan sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington hôm 14 tháng 12 công bố các bức ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động quân sự của Bắc Kinh tại quần đảo Trường Sa. Cơ quan này cho hay đã giám sát qua vệ tinh về việc xây dựng cơ sở quân sự của Trung Quốc từ tháng 6. Việt Nam chưa lên tiếng trước các thông tin mới được công bố về hoạt động quân sự của Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp. Hai tháng trước, Reuters dẫn lời các nguồn tin nói rằng Hà Nội đã, theo lời hãng này, bí mật đưa các dàn rocket di động mới ra 5 căn cứ ở Trường Sa trong những tháng gần đây. Bắc Kinh ngay lập tức lên tiếng phản đối động thái này của Việt Nam. Đối lập Campuchia bác tin dựng tường ngăn Việt Nam. Thủ lĩnh đối lập Campuchia Sam Rainsy mới bác bỏ thông tin nói rằng Đảng Cứu Nguy Dân Tộc, CNRP của ông, ủng hộ việc xây dựng một bức tường ngăn trên biên giới với Việt Nam như Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tính làm trên vùng biên giáp Mexico. Tờ Phnom Penh Post hôm 21 tháng 11 dẫn lời ông Kem Sokha, phó chủ tịch CNRP, nói rằng đảng mình có thể làm theo ông Trump để xây dựng một bức tường ngăn dọc theo biên giới dài hơn 1.000 km với Việt Nam nếu Campuchia có kinh phí để thực hiện. Tuy nhiên, trả lời VOA Việt ngữ hôm 14 tháng 12, trong chuyến thăm đi vận động Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington, lãnh đạo Đảng đối lập Campuchia Sam Rainsy nói,
I want to deny that Mr. Kem Sokha, the vice president.
Ông Sam Rainsy nói ông muốn bác bỏ chuyện ông phó chủ tịch Sokha của đảng ông từng tuyên bố muốn xây dựng bức tường dọc theo biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Theo ông Sam Rainsy, ngược lại ông ấy dường như muốn chế nhạo tuyên bố của Tổng thống đắc cử Trump về việc muốn xây dựng bức tường giữa Mỹ và Mexico. Ông Sokha chỉ muốn rằng việc xây dựng bất cứ bức tường ngăn nào giữa hai nước là chuyện nực cười. Cách tốt nhất để duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia không phải bằng việc xây dựng tường, mà bằng việc phát triển vùng biên giới để người dân có thể sống vui vẻ trong điều kiện tốt. Chỉ như thế thì vùng biên giới mới được bảo vệ một cách phù hợp và hòa bình. Tranh chấp biên giới lâu nay là một vấn đề còn tồn tại trong quan hệ giữa chính quyền Hà Nội và Phnom Penh và là một trong những cương lĩnh tranh cử của phe đối lập Campuchia. Ông Rainsy nói rằng, đó là di sản từ thời thực dân Pháp mà nay cần phải xử lý, ông nói thêm.
And I am very happy to learn.
Ông Sam Rainsy nói rằng ông vui mừng vì biết rằng chính phủ Việt Nam và Campuchia cùng viết thư gửi chính phủ Pháp để kêu gọi hỗ trợ kỹ thuật từ phía Pháp trong việc phân định biên giới giữa hai nước. Nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề giữa hai nước một cách hòa bình và thiện chí. Tháng trước, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và người đồng nhiệm Campuchia Hun Sen đồng ý gửi thư cho chính phủ Pháp để yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật trong việc sao chép bản đồ biên giới thời thuộc địa với độ phân giải cao hơn để sử dụng trong phân định biên giới giữa hai nước. Giữa năm ngoái, sau khi xảy ra một vụ xô xát trên biên giới giữa người dân Việt Nam và Campuchia, báo chí Việt Nam trong đó có trang Infonet thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông lên án Đảng đối lập Campuchia xúi giục người dân nước này tiếp tục các cuộc biểu tình ở biên giới giữa hai nước. Về lời chỉ trích này, ông Renzi nói:
I think it is not accurate. It is not fair either.
Ông Renzi nói rằng những lời cáo buộc đó vừa không công bằng vừa không chính xác. Người Campuchia dù thuộc thành phần hay đảng phái nào đều quan ngại về vấn đề biên giới. Chúng tôi muốn có sự công bằng và được tất cả các quốc gia láng giềng tôn trọng. Chúng tôi cũng muốn có mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia lân bang dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tình hữu nghị. Khi được hỏi ông muốn nói gì nếu có cơ hội trao đổi trực tiếp với các quan chức Việt Nam, lãnh tụ đối lập Renzi nói rằng người dân Campuchia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng. Chính vì thế, tôi thực sự hy vọng sẽ chứng kiến người dân hai nước cùng nhau nỗ lực vì hòa bình, khu vực và thịnh vượng chung.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Tuần này, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã trì hoãn một công bố rất được mong chờ về việc ông sẽ giải quyết như thế nào các mâu thuẫn quyền lợi giữa hoạt động kinh doanh toàn cầu của ông với công việc của ông khi là một tổng thống như thế nào. Những đầu tư tài chính của ông là một mối lo ngại, nhưng những khoản nợ của ông lại là một mối lo khác, bao gồm cả những khoản vay từ một ngân hàng của Đức. Caroline Press-Sutti của đài VOA tìm hiểu về một mối quan tâm lớn, đó là cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về chủ nợ lớn nhất của ông Trump, ngân hàng Deutsche Bank của Đức. Đó là những bất động sản lớn ở những vị trí trung tâm, các sân golf, các tòa nhà chọc trời, tất cả đều mang những khoản vay thế chấp lớn do Tổng thống đắc cử Donald Trump đứng tên. Ba trong số những bất động sản đó đang được các chuyên gia đặc biệt quan tâm liên quan đến ngân hàng đứng sau các khoản nợ. Đó là 364 triệu đô la vay của ngân hàng Deutsche Bank của Đức. Cựu luật sư về đạo đức nghề nghiệp của Nhà Trắng Richard Painter cho VOA biết:
I am concerned about a president who's indebted to anyone, particularly a foreign bank.
Tôi lo ngại một tổng thống thiếu nợ bất kỳ ai, đặc biệt là thiếu nợ một ngân hàng nước ngoài.
Hợp đồng vay năm 2014 để xây tòa nhà tháp Trump ở Chicago có khoản vay thế chấp 69 triệu đô la của ngân hàng Deutsche Bank. Đài VOA tìm hiểu và được biết có hai hồ sơ được công khai cho thấy khu nghỉ dưỡng và sân golf ở Miami của ông Trump có các khoản vay trị giá 125 triệu đô la từ ngân hàng Deutsche Bank. Các hồ sơ này cũng cho thấy khách sạn Trump Hotel ở thủ đô Washington, cách Nhà Trắng chỉ vài khu phố, có khoản vay 170 triệu đô la từ ngân hàng này của Đức.
The question is whether the president should be indebted to large.
Câu hỏi ở đây là liệu tổng thống có thể thiếu nợ các ngân hàng lớn trong khi lãnh đạo các nhà quản lý và thực thi quy định điều hành hệ thống ngân hàng của chúng ta. Trong đó có những biện pháp đang được xem xét tiến hành đối với Deutsche Bank.
Một biện pháp đang chờ xúc tiến là cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về việc ngân hàng Deutsche Bank mua bán sai quy định các chứng khoán thế chấp trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Bộ Tư pháp Mỹ đang đề nghị phạt 14 tỷ đô la để đóng hồ sơ vụ này lại. Cựu luật sư của Nhà Trắng Richard Painter nói rằng sẽ rất là kỳ quặc nếu vụ này không được giải quyết trước ngày nhậm chức và sẽ được giải quyết bởi những giới chức cấp cao mà Tổng thống Trump bổ nhiệm. Ông John Barron, một chuyên gia về luật chính trị, nói rằng xung đột có thể tránh được nếu được quản lý đúng cách.
Cases over the Department of Justice are handled by career professional prosecutors.
Các vụ việc ở Bộ Tư pháp được xử lý bởi những công tố viên và luật sư chuyên nghiệp của cơ quan này. Cho dù tổng thống là ai và không có bất kỳ một lý do gì một tổng thống có thể can dự vào.
Chính phủ Anh và Đức và cả Mỹ cũng đang điều tra ngân hàng Deutsche Bank. Các cơ quan chức năng đang xem xét làm thế nào khách hàng của ngân hàng này có thể chuyển hàng tỷ đô la từ Nga vào Anh thông qua các giao dịch chứng khoán đáng ngờ. Deutsche Bank và Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận về vấn đề này, nhưng một nguồn tin từ Anh khẳng định rằng cuộc điều tra đang được tiến hành. Trong một loạt những tin nhắn trên trang mạng Twitter hôm 12 tháng 12, ông Donald Trump đã trì hoãn công bố của mình về việc liệu ông sẽ giải quyết các xung đột này như thế nào. Ông cho biết ông sẽ rời bỏ các công việc kinh doanh trước ngày nhậm chức để cho các con trai Donald Trump Jr. và Eric Trump điều hành. Ông nói ông sẽ không thực hiện một thương vụ nào trong thời gian ông làm tổng thống. Các chuyên gia tài chính nói với VOA rằng việc từ bỏ công việc kinh doanh hoàn toàn là gần như không thể và cũng không rõ là liệu ông Trump sẽ tách bạch bản thân khỏi các hành động của chính phủ đối với ngân hàng Deutsche Bank như thế nào. Nhóm điều hành việc chuyển giao quyền lực của ông Trump đã từ chối trả lời các câu hỏi của VOA về vấn đề này. Theo như
Như dự đoán, Ngân hàng Trung ương Mỹ hôm thứ Tư đã tăng lãi suất chính lên 0,25%. Đây chỉ mới là lần tăng thứ hai kể từ cuối cuộc khủng hoảng tài chính. Các nhà kinh tế nhận định rằng đưa lãi suất trở lại mức bình thường hoặc tăng lãi suất lên từ mức thấp kỷ lục được duy trì trong suốt mấy năm qua là dấu hiệu nền kinh tế Mỹ hồi phục. Nhưng nhiều chuyên gia khác cho rằng lãi suất tăng có thể đẩy thị trường nhà đất xuống. Theo ghi nhận của Miller Serga của đài VOA, giá nhà đất trên khắp nước Mỹ đã tăng trở lại những mức cao nhất như trước cuộc khủng hoảng. Đối với những người sở hữu nhà nói chung, giá nhà của họ nay bằng với giá của năm 2006, tức thời điểm giá nhà tăng cao trước khi thị trường nhà đất sụp đổ năm 2008, nhưng xu hướng tăng chỉ mới chớm bắt đầu mà thôi. Ông Lauren Jones của Hiệp hội Môi giới Nhà đất Toàn quốc cho biết.
Thị trường nhà đất rõ ràng đang tăng mạnh hơn. Chúng ta cần phải để cho xu hướng này tiếp tục tạo đà tiến.
Kinh tế gia trưởng Lawrence Yun của Hiệp hội Môi giới Nhà đất Toàn quốc nói rằng lúc này là thời điểm quan trọng của thị trường nhà đất. Trong 6 năm qua, giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập và trong tháng vừa rồi, lãi suất cho vay mua nhà thời hạn 30 năm đã tăng lên đáng kể.
Lãi suất vay mua nhà trước đó đứng ở mức khoảng 3,5% trong suốt năm 2016. Mới đây, đã tăng lên 4%, một phần là do thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất chính.
Các giới chức của Cục Dự trữ Liên bang, tức Fed, tỏ ý cho thấy sẽ có 3 đợt tăng lãi suất nữa vào năm tới. Trang web Finder.com chuyên về quản lý tài chính cá nhân phân tích rằng lãi suất tăng 0,25% thì phí trả hàng tháng sẽ tăng thêm $50 đối với khoản vay mua nhà $300,000. Bà Mitchell Hutchison, một chuyên gia tài chính, nói chi phí tăng như vậy có thể khiến người dự tính mua nhà ngưng kế hoạch của họ lại. Bà Hutchison nói khảo sát của chúng tôi cho thấy 60% số người chủ tính mua nhà trong vòng 5 năm tới tạm ngưng kế hoạch của họ lại nếu lãi suất tăng trong tháng này. Con số này tương đương với 81 triệu người. Trong khi đó, ông Lawrence nhận định rằng mặc dù có sự tương quan trực tiếp, lãi suất tăng thì mức cầu giảm, nhưng thời kỳ lãi suất cực thấp đã qua. Ông nói một nền kinh tế cải thiện và dịch vụ cho vay linh hoạt sẽ giúp cân bằng lại thị trường.
Theo tôi, kết cục là lãi suất tăng, nhưng không phải tăng đến mức báo động. Và nếu xét về thị trường việc làm tăng, và có thể thị trường tín dụng cũng tăng, thì thị trường nhà đất sẽ không nhất thiết sẽ bị ảnh hưởng trong 2017.
Ông Jun nói rằng vấn đề lớn hơn hiện nay là nguồn cung nhà thiếu, nhất là loại nhà giá thấp cho những người mới vào thị trường. Ông Jun nói thiếu nhà giá thấp là một yếu tố nữa khiến những người mua nhà lần đầu và những người trẻ không thể tính đến chuyện mua nhà. Nhiều người trong số đó sẽ thuê nhà vào lúc này thay vì đầu tư vào ước mơ Mỹ.
Trung Quốc sắp bị Nhật Bản xoán ngôi làm chủ nợ lớn nhất của Mỹ, giữa bối cảnh Ngân hàng Trung ương Bắc Kinh đang phải cậy vào Quỹ Dự trữ Ngoại hối để hỗ trợ đồng nhân dân tệ trong khi đối tác Nhật hài lòng để cho đồng yên sụt giá, theo dự báo của các kinh tế gia. Các nhà đầu tư đang dõi mắt kỹ đến bất kỳ sự sụt giảm nào về số nợ công của Mỹ trong tay Trung Quốc vì hễ xuất hiện việc bán tháo trái phiếu là có thể tăng thêm áp lực đối với lãi suất của Hoa Kỳ và việc này ngược lại sẽ làm phương hại cho tiền tệ Trung Quốc. Những lời lẽ công kích của Tổng thống tân cử Donald Trump đối với chính sách thương mại và tiền tệ của Bắc Kinh, cũng như việc ông chất vấn chính sách của Mỹ về một nước Trung Hoa, làm dấy lên quan ngại rằng Trung Quốc có thể đáp trả bằng việc bán trái phiếu của chính phủ Mỹ mà họ đang nắm giữ. Tuy nhiên, các cố vấn chính sách nhà nước Trung Quốc cho rằng khó xảy ra khả năng này. Từ tháng 8 sang tháng 9, giá trị trái phiếu Mỹ-Trung Quốc đang nắm sụt 28,1 tỷ đô la xuống còn 1,157 ngàn tỷ đô la, mức thấp nhất trong 4 năm qua. Theo số liệu từ Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, con số của tháng 10 dự kiến sẽ còn giảm nữa và Nhật có thể chiếm vị trí số 1 hiện nay của Trung Quốc. Các số liệu của tháng 11 và 12 này sẽ quan trọng hơn và sẽ không được công bố cho đến tháng giêng năm tới. Những số liệu của 2 tháng cuối năm này sẽ cho thấy chuyện gì xảy ra sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống hôm 8 tháng 11. Các nhà đầu tư đã bán ra nhiều trái phiếu với dự đoán rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ lên và thâm hụt ngân sách chính phủ sẽ lớn hơn, vì ông Trump định cắt giảm thuế và mượn tiền để tài trợ chi tiêu cho cơ sở hạ tầng mới. Tính đến tháng 9 năm nay, Nhật giữ vị trí thứ nhì, nắm giữ nhiều trái phiếu chính phủ Mỹ sau Trung Quốc với tổng trị giá 1,136 ngàn tỷ đô la. Số này đã giảm 7,6 tỷ đô la so với tháng 8 trước đó, nhưng vẫn còn cao hơn tháng 12 năm ngoái 14 tỷ đô la. Các chuyên gia kinh tế cho rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm số trái phiếu chính phủ Mỹ mà họ đang nắm để bảo vệ đồng nhân dân tệ, nhưng khó xảy ra tình trạng bán tống bán tháo. Một cố vấn ngân hàng trung ương Trung Quốc trong tháng này tuyên bố rằng Bắc Kinh nên dùng quỹ dự trữ ngoại hối để duy trì lòng tin thị trường vào đồng nhân dân tệ. Tuy nhiên, các cố vấn cao cấp về chính sách nhà nước cho rằng bán tháo trái phiếu Mỹ không nằm trong số các lựa chọn của lãnh đạo Trung Quốc, ngay cả trong trường hợp Bắc Kinh muốn trả đũa Washington. Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump ngày 15 tháng 12 chỉ trích các nỗ lực gây phương hại cho chiến thắng của ông trước đối thủ dân chủ Hillary Clinton qua thông tin rằng Nga đã tấn công tin tặc để tăng cơ hội đắc cử cho ông. Bình luận trên Twitter, ông Trump nói, nếu Nga hay bất kỳ chủ thể nào tấn công tin tặc, thì tại sao Tòa Bạch Ốc không ra tay ngay? Tại sao họ chỉ lên tiếng sau khi bà Hillary thất cử? Trong cuộc phỏng vấn truyền hình, bà Kellyanne Conway, một trong những phụ tá hàng đầu của ông Trump đã phản bác gợi ý hôm qua của phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc George Earnest rằng trong thời gian tranh cử, ông Trump có thể đã biết việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ và rằng sự can thiệp của họ có tác động tiêu cực trong cuộc vận động của bà Clinton. Bà Conway nói với Fox News cho rằng phát biểu của ông Earnest là cực kỳ vô trách nhiệm. Các cơ quan tình báo Mỹ kết luận rằng Moscow đã tấn công tin tặc các tài khoản email của Ủy ban Dân chủ Toàn quốc giúp đưa tới cuộc vận động bất thành của bà Clinton và tấn công máy tính của trưởng ban vận động cho bà Clinton, John Podesta, giúp ông Trump đắc cử.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại hội nghị bộ trưởng mới đây của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tái xác nhận, chúng ta tăng tiến an ninh và thịnh vượng cho người dân khi chúng ta tăng tiến những nguyên tắc vô thời hạn nằm ở tâm điểm của OSCE. Những nguyên tắc này bao gồm quản trị dân chủ và nhà nước pháp quyền, chống tham nhũng, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia thành viên, tôn trọng phẩm giá của mỗi công dân và một lập trường không thay đổi chống lại kỳ thị Do Thái, kỳ thị Hồi giáo, kỳ thị Cơ đốc giáo và các hình thức bất dung chấp khác. Cuộc xung đột đang diễn tiếp tại miền đông Ukraine và việc Nga chiếm đóng Crimea là những mối quan tâm đặc biệt. Đây là lợi ích của tất cả các nước nhằm chấm dứt thống khổ và bế tắc, và đó là lý do tại sao Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Pháp và Đức trong nỗ lực làm trung gian hòa giải. Hoa Kỳ mạnh mẽ ủng hộ nhóm tiếp xúc ba bên giữa OSCE, Ukraine và Nga và tái kêu gọi thực thi hoàn toàn thỏa thuận Minsk. Đồng thời, không nên để các hành động gây hấn tiếp diễn của Nga tại miền đông Ukraine và việc Nga chiếm đóng Crimea làm lu mờ thách thức lâu dài mà Ukraine đang đối mặt, xây dựng một nền dân chủ lành mạnh. Và cuộc chiến chống tham nhũng để cải cách là những gì người dân Ukraine công nhận là chiến trường quyết định. Ngoại trưởng Kerry nói, quyết tâm của họ muốn sống trong một xã hội dân chủ, pháp quyền, đòi hỏi sự hỗ trợ của chúng ta. Có những xung đột khác nhau vẫn tồn tại trong OSCE, bao gồm xung đột giữa Armenia và Azerbaijan, cũng như tại Moldova và Georgia. Tại nhiều nơi ở trong vùng OSCE đã có sự trỗi dậy của những suy nghĩ chuyên chế cùng sự suy thoái nhân quyền, hạn chế truyền thông độc lập, leo thang những hành vi không dung chấp bất đồng và những tội ác thù hận. Ngoại trưởng Kerry nói tiếp, sự cố chấp, áp bức và bóp nghẹt tiếng bất đồng chính kiến không thể trở thành chuyện thường ngày đối với mỗi chúng ta. Bất cứ sự tước bỏ nào về những quyền tự do căn bản thực sự là những thành trì ngăn cản xấu xa trên con đường tiến tới chuyên chế. Tự do báo chí, tự do tôn giáo, cởi mở về chính trị, minh bạch trong quản trị và phát triển xã hội dân sự là dấu hiệu của một quốc gia đang lớn mạnh khi người dân và những định chế bị phủ nhận những quyền này. OSCE sẽ tiếp tục lên tiếng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.